chánh, đúng sai, và con đường mình đi sẽ không còn ngại ngùng sai vậy nữa. Lúc đó, lý sự nhân quả phân minh, mình nhìn nhân sinh vũ trụ thấy rõ ràng minh bạch, đây gọi là chân tín. Tất cả lòng tin đó nó xây dựng lòng thành tín Phật. Chính sự thành tâm tin tưởng này nuôi dưỡng chí nguyện vững chắc cầu sanh cực lạc. Em chân thành tin Phật, niệm Phật, quyết lòng cầu nguyện vãng sanh về Tây Phương thì chắc chắn em sẽ được vãng sanh về với Phật. Không có con đường thứ hai để đi. Như vậy, tất cả đều bắt nguồn từ cái tâm chân thành của mình mà ra cả. Tất cả những sai trái đều do cái tâm làm ra, thì cứ lấy cái tâm đó mà chỉnh là được. Chỉnh được tâm thì căn lành phát triển, có căn lành thì lòng tin tăng thêm, cứ thế nó đôn lên mãi. Khi đó cầm quyển kinh lên, mình thấy lời Phật dạy rõ ràng, thẳng thắn, không còn nghi ngờ nữa. Mình sẽ thấy rõ ràng có cảnh giới Tây Phương, có Phật A-di-đà tiếp dẫn đúng như 48 lời đại nguyện của Ngài. Trong kinh Vô Lượng Thọ, Đức Phật A-di-đà nói: khi ta thành Phật, chúng sanh ở mười phương nghe danh hiệu ta, chí tâm tin tưởng, có sẵn thiện căn, tâm tâm hồi hướng, nguyện sanh về nước ta, niệm đến mười niệm. Nếu không được sanh, ta thề không thành bậc chánh giác, duy trừ tội ngũ nghịch và phỉ báng chánh pháp. Kinh Vô Lượng Thọ, phẩm 6, nguyện 18. Trong kinh rất nhiều lần Đức Phật dặn dò chúng sanh niệm Phật để thành Phật, chứ không phải chỉ có một nguyện thứ 18 không thôi. Nhưng hồi giờ anh thường nhắc lời nguyện này là vì nó quan trọng, gọn gàng và là chính yếu của pháp tu cho tất cả mọi người trong thời mạt pháp nhiều nghiệp chướng này. Niệm Phật là pháp môn tối ưu vi diệu. Một người còn đầy nghiệp chướng, chỉ nhờ 10 câu A Di Đà Phật trước khi lâm chung, tức khắc vượt qua khỏi tam giới, thoát khỏi lục đạo luân hồi, vĩnh viễn không còn sanh tử, trở thành bậc bất thối Bồ Tát. Người bình thường thiếu thiện căn chắc chắn không bao giờ tin được, cho nên Phật gọi đây là nan tính chi pháp, pháp rất khó tin được, vì nó bất khả tư nghị, không thể nghĩ bàn được. Phật dạy, dù cho hàng Bồ Tát vẫn không hiểu nổi, chỉ có Phật với Phật mới biết mà thôi. Cho nên các hàng Bồ Tát cũng phải dùng tín, nguyện, hạnh để cầu sinh về Tây Phương. Cho nên niệm Phật thành Phật là cảnh giới của Phật. Dù các vị đã tu hành thành Bồ Tát ở các quốc độ khác rồi, nhưng cũng phải phát lòng tin tưởng mà niệm Phật. Còn chúng ta là phàm phu tội lỗi, thì sao không sớm phát khởi lòng tin vững chắc mà niệm Phật cầu sanh tịnh độ? Đến đây, anh cũng nên nhắc em một điều quan trọng. Phật để lại 84.000 pháp môn tu tập, nhưng không phải pháp môn nào cũng dễ thành tựu cả đâu. Pháp môn tu hành chỉ là phương tiện để cứu độ. Phương tiện là trên đường đi nào càng dài thì càng nhiều trở ngại, càng nhiều nguy hiểm, càng dễ xa lầy. Những pháp môn tự tu tự chứng, nghĩa là tự lực cánh sinh, không cần đến Phật gia trì, đó là những phương tiện rất khó thành đạt. Chư cổ đức nói, vạn ức người tu không tìm ra một người thoát nạn. Vì sao vậy? Vì thời này đã mạt pháp rồi, căn cơ của chúng sanh hầu hết đều thấp, chướng ngại thì trùng trùng, ngoại đạo lộng hành, cho nên tự tu chứng khó tránh khỏi hiểm nạn. Chính vì thế mà trong rất nhiều kinh luận, Phật nhắc nhở thường xuyên cho đệ tử rằng, thời kỳ mạt pháp, nghĩa là sau khi Phật nhập diệt 2.000 năm, phải tu tịnh độ. Pháp môn niệm Phật chỉ cần tín, nguyện, trì danh niệm Phật, mà một đời này có thể tiến tới bậc bất thối chuyển Bồ Tát. Nghĩa là chỉ còn một đời thành Phật, dù nghiệp chướng chưa đoạn hết. Sự vi diệu tối thắng này chính là nhờ oai lực của Đức Phật A-di-đà và chư Phật mười phương đồng hộ niệm, đồng lòng đầu tư vào đó để gia trì, cứu độ tất cả chúng sanh trong thời mạt pháp. Nếu không nhờ vào lực gia trì của chư Phật, tự lấy tài sức của mình đi lấy, khó có thể vượt qua biển nghiệp mênh mông, tương lai khó tránh khỏi cạm bẫy tà đạo, uổng đời tu hành. Hãy nhớ lời này cho kỹ. Nói tóm lại, anh Năm khuyên em hãy một lòng một dạ tin tưởng lời Phật, ngày đêm niệm Phật, cầu nguyện vãng sanh tịnh độ, đừng hiếu kỳ chạy cà rông. Thấy ai nói cái gì hay cũng chạy theo tu thử thì phí công uổng đời lắm đó. Phần giải đáp thắc mắc. Một, vọng tưởng là gì? Trong thư anh thường dùng những từ thanh tịnh là để đối chiếu với vọng tưởng. Vọng tưởng là mơ tưởng lung tung, nghĩ cái này, tưởng cái nọ, cầu cái kia, vân vân. Cái tâm còn lao chao, nghĩ ngợi đủ thứ, hay đơn giản hơn gọi là loạn động, không yên tịnh, đó gọi là vọng tưởng. Ngay cả việc mơ thấy Phật, mơ thấy Bồ Tát, nhiều khi cũng là vọng tưởng luôn, vì mình mơ thành thấy, chứ chưa hẳn là Bồ Tát thật đâu. Một khi Phật, Bồ Tát xuất hiện, thì thường hiện rõ ràng trong quang minh và rất hiếm có, chứ không phải hiện thường xuyên được. Niệm Phật phải cố gắng giữ tâm thật thoải mái, thanh tịnh, an lạc. Chỉ ngày đêm niệm Phật, một lòng nguyện về Tây Phương Cực Lạc, thân lạy Phật, tâm tưởng Phật, miệng niệm Phật, tâm khẩu ý hướng trọn về Phật, ăn hiền ở lành, vui vẻ, hòa nhã trong nhà, giúp đỡ khuyên người tu hành, buông bỏ những sự thị phi ganh tị, thì tự nhiên sẽ tương ưng với Phật, không được mơ màng với mộng mị gì hết. Đó gọi là không vọng tưởng. 2. Ông Bảy của mình có được vãng sanh hay không? Câu trả lời này rất tế nhị, vì em hỏi, anh mới nói mà thôi. Điều kiện Phật đưa ra để được vãng sanh là tín, nguyện, hạnh. Thiếu một không được. Ông Bảy mình có tu Phật, nhưng ba điều kiện trên hầu hết bị thiếu. Vì tin Phật thì chỉ có thờ Phật. Ở đây, ông có thờ thần tướng. Ông Bảy thường liên lạc với ông thầy bốn ở chánh thạnh thờ quỷ thần. Đó là thuộc về quỷ thần đạo. Người có nguyện vãng sanh về Tây Phương Cực Lạc mới được vãng sanh. Hình như ông không nguyện. Niệm Phật mới có công đức, thì ông rất ít niệm. Cách tu của ông thiên về tu tiên, có dùng bùa bát quái, ưa thích đánh cờ tướng, thích hưởng nhàn. Tướng của ông thì rất tốt, trường thọ hơn người, nhưng rốt cuộc cũng phải kết thúc cuộc đời. Đối chiếu mấy điều đó, anh nghĩ ông rất khó được may mắn. Chỉ trừ khi lúc cuối cuộc đời gặp thiện tri thức khuyên, bỗng nhiên thay đổi. Điều này anh không biết. Muốn vãng sanh nhất định phải tính hạnh nguyện đầy đủ. Ví dụ cha má mình hồi giờ không tu Phật, nhưng may mắn nhờ phúc đức và thiện căn nhiều kiếp trước, cuối cuộc đời gặp anh khuyên niệm Phật. Nếu cha má chỉ cần dứt khoát thay đổi cách tu, thờ Phật, tin Phật, nguyện vãng sanh Tây Phương, nhất tâm ngày đêm niệm Nam Mô A Di Đà Phật, cứ theo y lời anh hướng dẫn mà tu, thì chắc chắn cha má được vãng sanh. Phước báo này, dù có người cho 1.000.000.000 đô la cũng không đổi. Nếu không làm theo thì đành chịu thua. 3. Tu hành đừng căng thẳng quá. Cần phải pháp hỷ sung mãn, nghĩa là càng tu càng vui. Đọc thư anh Năm hiểu đạo thì vui, tại sao lại khóc? Đời này ai mà tránh được lỗi lầm? Có lỗi mà biết mình lỗi thì còn gì tốt hơn nữa. Phải vui sướng vì cái giác ngộ của mình mới được chứ. Chồng con mình không tin theo là chuyện thường. Vì nghiệp mỗi người khác nhau, nên nhẹ nhàng khuyến khích, thông cảm, thương họ. Vì nghiệp chướng kết tập trong nhiều đời kiếp đang ngăn cản, cho nên họ khó thoát thân. Mình cố gắng khuyên được thì tốt, không được thì mình cứ tự lo tu hành, dần dần cảm hóa họ. Nhớ thành tâm cứu độ, chứ không được ghét bỏ. Đã gặp nhau đời này đều là do duyên nợ, hãy tùy theo duyên. Nên nhớ, sống tạo nghiệp khác nhau, thì mãn báo thân này, nghiệp ai nấy đi. Dù muốn gặp lại, cũng không dễ gì gặp lại đâu. Về Tây Phương là viên mãn đạo quả, muốn trở về cứu họ cũng không khó. Thôi, anh ngừng để cho em niệm Phật. Anh Năm viết xong tại Brisbane ngày 2 tháng 4 năm 2001. Ấn Quang Đại Sư dạy: lòng tin tưởng và mong mỏi cầu sanh Tây Phương hết sức kiên cố, dầu chư Phật hiện thân bảo tô các pháp môn khác cũng không dám vâng lời, huống chi là người sao. Lá thư thứ 34, lời khuyên em gái: niệm Phật cần giữ tâm thanh tịnh. Em Hải thứ thương, anh Năm nhận được thư em viết dùm cho cha, trong đó có đoạn thư của em. Đọc thư vừa thương cha má vừa thương em. Mỗi lần nhận được thư như vậy, anh Năm muốn viết nhiều thật nhiều cho cha má và thật nhiều cho em và cho những anh chị em khác. Nhưng cái gì cũng tùy theo cái duyên, không thể phan duyên làm thầy dạy đời bừa bãi được. Anh Năm còn rất nhiều lời để viết cho cha má, nhưng tạm thời anh viết cho em trước, rồi sau đó tùy duyên anh sẽ làm tiếp. Vừa rồi anh cố gắng nhờ người chuyển băng giảng pháp về cho cha má, nhưng không được, tiếc quá, vì đó là những lời pháp của ngài Tịnh Không mà giới Phật giáo khắp nơi trên thế giới ngày nay họ coi là bảo vật vô giá. Việt Nam mình chưa đủ phước đức để nghe, vì phải chờ dịch lần qua tiếng Việt. Muốn dịch cho hết lời pháp này, nếu chuyên tâm, phải mất ít nhất nửa thế kỷ nữa may ra mới dịch hết một phần. Tuy nhiên, chuyển âm được phần nào, anh cố gắng gửi về phần đó. Nên nhớ, vì phương tiện gửi quá khó khăn, nên phải cẩn thận sao ra giữ bản gốc trước khi dùng. Em, anh Năm hơi buồn khi nhận được thư. Bao nhiêu tâm huyết của anh gửi về cho gia đình là khuyến tấn tu hành, chứ không phải vì cái tổ đường, vì mấy đồng đô la. Hơn chục lá thư anh viết về, đến nay anh vẫn chưa nhận được một lời hứa tu hành nào từ cha với má cả. Cái trọng tâm của cha má vẫn xoay quanh cái nhà, vài đứa cháu, những thứ mà chắc chắn rồi đây cha má không thể nào mang theo được. Nếu còn lưu luyến con cháu, còn tham đắm vật chất, còn lo chuyện nhân nghĩa thường tình của thế tục, thì còn đeo nợ, còn mang nghiệp chướng, còn muốn trôi theo dòng sinh tử luân hồi, còn bị đọa lạc triền miên, thật là buồn. Những lá thư tâm huyết của anh Năm, lời thư tha thiết, giống như muốn trích từng giọt máu từ trong tim ra để viết, nhưng vẫn không được cha má để ý tới. Tất cả những thư anh đã nhận được hầu hết chỉ nhắc tới toàn là những chuyện vặt vãnh, tạp nhạp, những chuyện mà anh không hề muốn nhắc đến. Còn chuyện huệ mạng thì cha má xem quá nhẹ. Anh sợ cho cha má nhiều nhất, anh lo cho cha má vô cùng. Nhưng đến giờ này, anh cũng đành cúi đầu nhỏ lệ mà than rằng, muốn cứu người không phải dễ. Anh Năm buồn, đau thấu con tim. Em hãy đọc cho kỹ lời này và thưa lại với cha má rằng, quang minh của Đức Phật A-di-đà phổ chiếu khắp mười phương, liên tục, không bao giờ ngừng để cứu độ tất cả chúng sanh. Tất cả mọi người niệm Phật cầu sanh tịnh độ, hẳn rằng có anh, có em, có cha má trong đó. Người nào trung thành niệm Phật cầu sanh cực lạc, thì tự nhiên tất cả mọi chuyện đều được giải quyết ổn thỏa. Thật vậy đó, Phật tại môn trung, hữu cầu tất ứng. Phật ở ngay trước cửa nhà mình, có cầu đúng cách, tự nhiên có cảm ứng. Còn cầu sai cách thì bá thiên vạn kiếp vẫn xa vời vợi. Cầu đúng là sao? Là phát tâm Bồ Đề, nhất hướng chuyên niệm A-di-đà Phật, tu chư công đức nguyện sanh bỉ quốc, thử đẳng chúng sanh lâm thọ chung thời, A-di-đà Phật giữ chư thánh chúng hiện tại kỳ tiền, kinh Tu Du Giang, tức Tùy Bỉ Phật Vãng Sanh Kỳ Quốc, kinh Vô Lượng Thọ, phẩm 24. Nghĩa là phát tâm Bồ Đề, một hướng chuyên niệm A Di Đà Phật, tu các công đức, nguyện vãng sanh về nước kia, thì những người đó khi lâm chung, Phật A Di Đà và chư thánh chúng hiện ra trước mặt, trong một phút chốc sẽ theo Phật mà được vãng sanh về nước của Ngài. Phát Bồ Đề tâm là gì? Là phát nguyện cầu sanh về Tây Phương. Tu các công đức là gì? Là ngày đêm niệm câu A Di Đà Phật. Như vậy, pháp môn quay đi quay lại cũng chỉ xoay quanh ba món tư lương: tính, nguyện, hạnh, là được vượt khỏi luân hồi lục đạo một đời thành Phật. Còn cầu sai là sao? Cầu tiền bạc, cầu buôn bán đắt, cầu sống sung sướng, cầu nhà cao cửa rộng, cầu tiếng tăm danh vọng, vân vân. Cầu như vậy thì mãi mãi không bao giờ tiếp xúc được với Phật đâu. Vì sao vậy? Vì muốn được thoát nạn, phải biết buông xả trần lao thế tục. Cầu xin Phật trời để thỏa mãn lợi ích riêng thuộc về chữ tham là đi ngược hướng Phật dạy, không bao giờ được đâu. Như vậy, muốn được việc thì làm sao? Phật dạy, niệm Phật cầu sanh tịnh độ thì được Phật cứu. Cầu sanh tịnh độ là cầu làm Phật cứu độ chúng sanh, hợp với sở nguyện của Phật. Phật lực gia trì thì hệ mạng của mình còn cứu được thay, huống chi là mấy thứ lặt vặt. Ví dụ cụ thể, nhà từ đường muốn sập, xin đừng để ý tới, cha má cứ việc niệm Phật đi, tự nhiên sẽ có người tới lo sửa chữa. Không có tiền sống, yên tâm, cứ niệm Phật đi, tự nhiên có người đến cúng dường. Trong một lá thư nào đó lâu rồi, anh Năm có nói đến chuyện này, không biết có ai để ý đến không? Nói thì giống như chuyện dị đoan mê tín, thực tế, ai có lòng tin thì tự nhiên thấy rõ, không cần chứng minh. Má nhắc mấy cháu, anh có bảo tụi nó viết thư, mấy cháu đều học rất giỏi, không đứa nào bị hư hỏng cả. Xin ông bà nội an tâm, tất cả đều nên để tùy duyên. Cha má lo lắng nhiều, chỉ thêm bận tâm chứ có giúp ích được gì đâu. Riêng anh thì đã có hướng đi vững chắc rồi, đó là buông xả, quyết tâm dành nhiều thời giờ tu tập để về Tây Phương với Phật. Cho nên, tất cả mọi sự quyến luyến, ràng buộc, anh không thèm để ý tới, ngay cả đối với cha má cũng vậy. Nếu sau một vài thư nữa mà cha má còn lòng vòng trong ba thứ vật chất thường tình, không quyết tâm niệm Phật cầu giải thoát, thì đó là căn phần của cha má tự chọn. Anh Năm sẽ không còn thư từ khuyên lơn nài nỉ nữa, để lo công phu tu hành cho bản thân. Lúc đó, cha má không trách anh Năm được, vì anh đã dùng đến cạn máu tim để khuyên giải rồi. Em thử nghĩ coi, cuộc đời quá vô thường, thở ra mà không hít vào là xong. Cha má tuổi đã xế chiều, huệ mạng lâu dài là điều tối quan trọng, nhưng không thèm nghĩ tới mà cứ hẹn nay hẹn mai, còn cứ lo lắng ba cái thứ lủng củng không ra chi, thì anh biết làm sao bây giờ? Chư Phật chỉ độ được người có duyên, người không có duyên Phật cũng đành chịu thua. Thì anh Năm dù có chí thành cho mấy cũng đành phải chấp nhận sự thật, tùy theo duyên phần phước đức của mỗi người mà thôi. Bây giờ tới phần em. Anh Năm gửi trả lại lá thư em viết, để em coi cho kỹ những lời anh phê trong đó. Nhiều lần anh Năm nói đến chuyện này, nhưng em vẫn còn sơ ý. Có lẽ phải nhờ đến cách này mà em nhớ sâu, nhớ rõ hơn chăng? Nếu chưa hiểu, thì hãy thực hiện trước đã, rồi viết thư hỏi rõ sau. Đọc thư em, anh Năm càng thương em nhiều hơn. Em có nhiều thiện căn, giác ngộ sớm hơn tất cả mọi người trong gia đình. Chuyện này anh mừng lắm. Thế nhưng, đọc thư anh phải đọc cho kỹ, đừng sơ ý hiểu lầm. Đã mấy lần anh giảng cho em về chữ niệm, chữ nguyện, về chữ vọng tâm. Anh thường nói rằng, tâm của mình tham đắm ở đâu, nó sẽ tạo ra cảnh giới ở đó. Niệm Phật là để cho tâm thanh tịnh, nhất hướng chuyên niệm A-di-đà Phật. Nguyện về Tây Phương với Phật, tuyệt đối không được tham đắm bất cứ một cảnh giới nào khác, dù là thánh, thần, tiên, Phật mẫu, Phật bà, vân vân. Nếu không giữ tâm bình lặng, mình chưa đi tới Tây Phương mà đã bị lạc đường một cách oan uổng. Anh còn nhớ, có lần anh dặn rõ ràng rằng không được tham đắm những cảnh giới đẹp trong mộng, dù là Phật hiện ra. Khi gặp những việc ấy, không được vui mừng chạy theo, mà cứ bình lặng, thanh tịnh, nhất tâm niệm Nam Mô A Di Đà Phật, thì sẽ biết tất cả, đại khái như vậy. Đọc qua lá thư của em, anh biết chắc chắn rằng trong chim bao, em đã say mê những cảnh hiện ra trong giấc mộng mà quên niệm Phật, đúng không? Tu hành thường khi bắt đầu có chút công phu, người ta dễ thâm nhập vào vài cảnh giới lạ. Đối với những pháp môn khác đều lấy tự lực để đi, vì lực chưa định, họ thường không đủ sức chế ngự, không đủ sức phân biệt trắng đen, cho nên dễ dàng lạc vào mê hồn trận. Nói rõ hơn là bị tẩu hỏa nhập ma, nghĩa là không thành Phật mà bị thành ma. Còn tu pháp môn niệm Phật thì nhờ bổn nguyện lực của Phật A-di-đà gia trì, chư Phật mười phương hộ niệm, 25 vị Bồ-Tát và Long Thần hộ pháp bảo vệ, cho nên ta được an toàn. Tuy nhiên, khi công phu mới bắt đầu thành tựu chút chút, chưa được tương ứng, tâm của ta thường ưa vọng động, hay gọi là vọng tưởng. Đây là cơ hội tốt cho những thứ tà vậy bên ngoài lén vào đánh lạc hướng đi của mình, làm cho mình dễ bị mất chánh niệm. Cho nên, khi tu hành, dù bất cứ pháp môn nào, vẫn phải cố gắng giữ thanh thản, an lạc, đừng để tâm vọng động hay móng cầu. Nhất là khi vừa mới phát tâm, thường có những cảm giác mạnh, rất dễ bị lầm lẫn. Cho nên em hãy nhớ bình tĩnh, cố gắng giữ tâm thanh tịnh mới khỏi sợ bị sơ suất là vậy. Nhớ Phật, tưởng Phật thì niệm Phật và theo đúng đường Phật đã dạy. Phật dạy gì? Người nào trung thành niệm Nam Mô A Di Đà Phật, cầu sanh về Tây Phương thì chắc chắn sẽ được Phật A Di Đà nhiếp thọ và sẽ được vãng sanh về với Phật. Phật không dạy mình phải mơ tưởng thấy này thấy nọ. Khi tâm mình thành, lòng mình thật, chí mình thiết, sự mình tu tinh tấn thì lý mình sẽ tả ngộ. Lúc đó tự nhiên quang minh của Phật sẽ chiếu xúc, sẽ có khải thị, chứ không phải cầu mong thèm khát thấy này thấy nọ mà được đâu em. Sự mộng mị thường xuyên chính là do tâm mình chưa được thanh tịnh nên tự tạo ra cảnh giới ấy mà thôi. Từ nay về sau, nhất định không thèm nghĩ đến nó nữa. Nếu có chim bao cũng tỉnh bơ, không thèm mừng, không thèm sợ, không thèm mơ ước đến. Hễ có chim bao, dù đẹp đến đâu, thức giấc dậy tự trách rằng tại sao trong chim bao mình không chịu niệm Nam Mô A Di Đà Phật. Trực nhớ thì bắt đầu thầm niệm Phật liền, không cần nghĩ ngợi chi cho mệt ấp. Anh Năm nhắc lại, đừng mong cầu đến chuyện chim bao nữa, cứ một lòng trung thành niệm Phật cầu vãng sanh thì chắc chắn em sẽ được tất cả. Nửa đêm thức giấc lúc nào niệm Phật lúc đó. Trước khi ngủ, hãy cố gắng niệm câu A-di-đà Phật, cho đến khi thiếp luôn thì tốt. Nên nhớ thật kỹ lời anh Năm nghe. Những điều em thấy chưa chắc đã tốt, cũng chưa chắc là xấu, mặc kệ nó. Hơn 20 năm trước, anh Năm đi vượt biên, bị bắt vào tù. Vì ăn uống thiếu thốn, cho nên đêm đêm nằm mộng, thấy ăn đủ thứ cao lương mỹ vị. Đó là tự mình thèm mà nó sinh ra thôi. Vì anh ở quá xa cho nên không thể nói sâu vào việc này được. Sau này khi công phu niệm Phật của em cao rồi, từ từ từng bước, anh Năm nói thêm, Phật học mênh mông vô cùng vô tận, không thể một vài lá thư này mà cho là đủ đâu. Vì hướng dẫn em tu hành bằng thư, cho nên thời gian phải chờ bằng thư đi thư về, và anh Năm cũng phải từ từ từng bước hướng dẫn. Thì em cũng cứ bình tâm từ từ từng bước, nương theo mới được. Đừng vội vã làm những việc mà anh Năm chưa nhắc tới. Hãy tin tưởng chắc chắn rằng anh đủ sức dìu dắt em, đừng lo ngại gì cả. Những lá thư anh viết cho cha má thật ra cũng để cho em coi luôn. Ngược lại, thư cho em cũng là thư nói chung cho tất cả mọi người. Em cố gắng đọc chung cho mọi người cùng nghe. Những lời nói liên quan đến Phật Pháp, anh Năm không thể sơ ý đâu. Ví dụ, mới đây, anh viết cho cha má, có nhấn mạnh điểm này. Đại khái, niệm Phật cốt để cầu sanh về Tây Phương với Phật. Một đời này, mình sẽ trở thành vị Bồ Tát bất thối chuyển, thành Phật. Vĩnh viễn không thèm trở lại thế giới ta bà ngũ trược ác thế này nữa, ngoại trừ nguyện lực độ sanh. Đừng ham mê những lợi ích nhỏ mà dùng câu niệm Phật để luyện thần luyện khí như các tiên gia mà khó tránh tai họa về sau. Nói vậy là vì anh thấy nhiều người thích ba thứ thần thông phép lạ. Những thứ đó tốt trong nhất thời nhưng khó khăn về sau. Tu hành phải hiểu về cảnh giới thần, tiên, ma, quỷ, họ đều có thần thông cả, tùy theo giới phẩm mà họ có nhiều hay ít. Tuy nhiên, hễ là Phật Bồ Tát xuống trần, quý ngài không bao giờ sử dụng phép thần thông, chỉ trừ những trường hợp quá ư cần thiết, rất hy hữu, và tuyệt đối các ngài không bao giờ để lộ tông tích. Nếu lỡ bị lộ rồi, các ngài thì tịch ngay lập tức. Đây là lời nhắc nhở thường xuyên trong kinh Phật của chư vị tổ sư. Cho nên anh thường nhắc nhở rằng, nếu thấy ai sử dụng thần thông phép tắc xưng này xưng nọ, tuyệt đối không được vãng lai, dù cho họ có mệnh danh là một đạo lớn đi nữa. Việc thần, tiên, ma quỷ, mình phải kính trọng họ, nhưng không nên lợi dụng họ để làm lợi cho mình, như cầu buôn mau bán đắt, tiền tài, sức khỏe. Cảnh giới trong vũ trụ này trùng trùng điệp điệp khó lường lắm. Mình chỉ trung thành, quyết tâm chọn một cảnh giới là Tây Phương Cực Lạc của Phật A Di Đà để về mà thôi. Diệu, vô cùng tốt đẹp, vô cùng thù thắng, vượt thắng hơn vô lượng vô biên tất cả các quốc độ khác. Chính vì cái vi diệu tối thắng này, cho nên Đức Phật Thích Ca Như Lai mới khuyên tất cả chúng ta hãy một lòng cầu về Cực Lạc, đừng nên cầu sanh các nơi khác là vậy. Nhưng nhiều người vì không biết nên không chịu nghe theo lời Phật, cứ cầu xin cho được giàu sang, được danh vọng, được thế lực, được phát tài, được sanh trở lại làm người, được làm ông tiên, vân vân, để rốt cuộc không thoát khỏi sanh tử luân hồi, khó tránh hiểm nạn về sau. Ví dụ cụ thể như cha mình đang theo con đường tu thành hiền nhân, cầu được tái sanh lại làm người để chờ dự long hoa hải hội. Đây cũng là điều tốt, nhưng xét cho cùng lý thì long hoa hải hội của đương lai hạ sanh tôn Phật Di Lặc, tức là Bồ Tát Di Lặc bây giờ, hội này gần 600 triệu năm nữa mới mở. Trong khi đó, hiện giờ Tây Phương Cực Lạc thế giới của A Di Đà Phật đang mở cửa đón nhận chúng ta, chỉ cần 10 câu Phật hiệu trước khi lâm chung thì chắc chắn được Phật cho nhập cảnh. Vào đó thì liền thành vị Bồ Tát bất thối, thế mà không chịu đi. Phật A Di Đà được tán thán là Bỉ Phật Như Lai, Lai vô sở lai, khứ vô sở khứ, vô sanh vô diệt, phi quá hiện tại vị lai. Kinh Vô Lượng Thọ phẩm 9. Nghĩa là Phật A Di Đà đến không chỗ đến, đi không chỗ đi, không sanh không diệt, không có quá khứ, hiện tại, vị lai. Đây là tự tánh Di Đà. Thành Phật là thành chính tự tánh. Muốn thành tự tánh, ta phải có vô lượng giác. Vô lượng giác chính là A Di Đà Phật. A Di Đà Phật là vua của chư Phật, mười phương ba đời tất cả chư Phật đều tôn xưng tán thán, thì làm gì có quá khứ, hiện tại, vị lai. Quá khứ niệm Phật, hiện tại niệm Phật, thì tương lai cũng phải niệm A Di Đà Phật mà thôi. Di Lặc Bồ Tát là vị đẳng giác Bồ Tát được bổ sứ từ Tây Phương Cực Lạc. Như vậy khi mình về tới Tây Phương Cực Lạc, mình sẽ là bạn với Bồ Tát Di Lặc, đúng y như lời kinh nguyện: nguyện sanh Cực Lạc cảnh Tây Phương, chính phẩm hoa sen là cha mẹ, hoa nở thấy Phật chứng vô sanh, Bồ Tát bất thối là bạn lữ. Vô sanh là vô sanh pháp nhẫn của hàng thất địa Bồ Tát. Về Tây Phương thế giới Cực Lạc thì mình dự vào hàng bất thối Bồ Tát làm bạn lữ với chư vị Bồ Tát. Rõ ràng, một căn nhà đã xây khang trang, lộng lẫy uy nghi, đầy đủ tiện nghi, cảnh trí vi diệu, phẩm vị tôn vinh đang mời ta vào ở, ta không chịu vào, lại thích chịu lăn lóc đầu đường xó chợ, trồi lên sụt xuống trong sáu nẻo luân hồi, khổ ải đau thương, quằn quại qua hơn nửa tỷ năm sau, gần 600 triệu năm, để cầu được làm người bình thường ở Long Hoa Hải Hội, làm dân thường của Di Lặc Tôn Phật, để được nghe Đức Phật Di Lặc thuyết pháp. Chuyện này có lạ đời không? Xin hỏi rằng, nguyện sanh lại làm người, chết đi sống lại trong 600 triệu năm, liệu có tránh khỏi cạm bẫy của ác đạo không? Có còn giữ được thân người qua hơn 9.000 năm nữa của thời mạt pháp không? Rồi gần 600 triệu năm nữa của thời tà pháp, không còn chánh đạo, liệu có yên thân không? Cho nên, tu hành cần phải thấu suốt cảnh giới, thấu rõ lý đạo, nếu mong ngày thành tựu. Nếu sơ ý thì cơ hội thoát nạn chỉ là điều vọng tưởng. Di Lặc Bồ Tát là hàng đệ tử của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni. Ngài mong muốn chúng sanh sớm được cứu độ trong pháp vận của sư phụ, chứ Ngài đâu có mong chúng ta chịu khổ thật dài lâu để chờ Ngài cứu độ. Hơn nữa, Đức Di Lặc Tôn Phật sẽ dạy gì? Pháp của Ngài cũng là pháp Phật, nghĩa là Ngài cũng dạy chúng sanh niệm Nam Mô A Di Đà Phật để được vãng sanh về Tây Phương Cực Lạc. Không biết cha má đã hiểu được chỗ này chưa? Em nên cố gắng đọc thư này cho cha má nghe nhiều lần, mong cha má sớm tỉnh ngộ, mau mau hạ quyết tâm niệm Phật để một đời này thoát nạn. Sẵn đây, anh cũng nói sơ qua một điểm cho em hiểu thêm. Không phải đạo nào cũng như nhau đâu, mà mỗi đạo đều có một cảnh giới độ sinh riêng. Nhìn vào cảnh giới độ người, mình có thể xác định được cái năng lực của họ. Hằng ngày anh nghe pháp, những lời pháp thầm thâm vi diệu từ trước tới giờ anh chưa từng gặp qua. Đó cũng là duyên lành may mắn. Nghe pháp, coi lại kinh Phật, anh năm trực nhận ra và nhiều lần thốt lên: "Ồ, thì ra là vậy." Tất cả những điều gì mà hồi giờ nhiều người cho là bí mật, là thiên cơ bất khả lậu, thật ra đã được Đức Thích Ca Như Lai nói tường tận từ gần 3.000 năm về trước mà mình không hay. Tất cả mọi cảnh giới đều có thể lấy kinh Phật ra ấn chứng được cả. Ví dụ, có nơi chỉ giúp cho người cầu được làm giàu, phát tài. Có chỗ chỉ sửa một số bệnh tật, có chỗ chỉ hứa giúp mình sinh lại làm người, làm ông tiên, vân vân. Vì cái năng lực của họ chỉ giúp được tới đó, còn độ người thành Phật, thành Bồ Tát, được vãng sanh về tới Tây Phương, chỉ có Phật A Di Đà và chư Phật mười phương mới có đủ sức làm được việc này. Một vị đại Bồ Tát cũng chưa đủ khả năng đưa mình lên tới Tây Phương, ông trời cũng không có khả năng này. Nghĩa là nếu họ muốn về Tây Phương Cực Lạc, họ cũng phải ngày đêm niệm Phật A Di Đà, cũng cầu sanh tịnh độ và quỳ lại A Di Đà Phật giống như mình, thì họ mới được vãng sanh. Như vậy, mình thờ Phật A Di Đà là tiếp cận với vị đại quốc chủ trong hoàng vũ. Đức Thích Ca tôn xưng Đức A Di Đà Phật là vua của chư Phật, thì vị trí của người niệm Phật là thái tử. Như vậy, năng lực của người niệm Phật đâu phải thường. Thế thì tại sao lại có những người cam tâm bỏ ngôi chánh giác để đi cầu cạnh các ông liên gia, xóm trưởng, xã trưởng để được một cái chức sắc nhỏ mọn hay được mua sớm vài phần nhu yếu phẩm? Anh nói vậy, em có hiểu được không? Em gái thương, một người có duyên gặp được Phật Pháp không phải chuyện đơn giản đâu. Thế gian ngày nay, đạo giáo mọc lên như nấm, một chúng sanh trong một cõi trời nào đó lén sư phụ một vài giờ xuống trần cũng đủ sức cho họ lập nên một cái đạo rồi. Trong thời gian đầu thì họ còn tại thế, cho nên linh hiển vô cùng. Nhưng khi bị triệu về rồi, bả mặc cho chúng đệ tử theo lệ mà làm, đưa con người đến chỗ vô cùng vô tận, không biết sẽ đi về đâu. Hiểu được như vậy thì ta phải cẩn thận tu hành, đừng nghĩ dại rằng cứ làm lành lánh dữ là đủ. Vô tình mình ngủ mê trong ý niệm đơn giản đó mà quên mất đường giải thoát trở về với đấng từ phụ của mình. 60-70 năm qua đi, rồi một ngày rơi tõm xuống cảnh giới tối tăm, khi đó có ân hận thì cũng quá muộn màng. Cho nên điều lành điều dữ phải cần sáng suốt mới phân biệt được. Tóm lại, niệm Phật để một đời này thành tựu đạo quả, nhưng phải giữ tâm hồn thanh tịnh, đừng vọng tưởng nhiều quá mà thường sinh ra mộng mị, đừng để tâm tham đắm theo những cảnh trong mộng, giả thực khó phân, không tốt đâu. Điểm chính yếu của niệm Phật là nhất tâm bất loạn, nghĩa là cứ một lòng thành tâm niệm Phật, cầu sanh Tây Phương thì tự nhiên tương ưng với Phật. Thôi, các em niệm Phật đi. Anh Năm viết xong ngày 3 tháng 5 năm 2001. Pháp sư Tịnh Không dạy: thường giữ tâm thanh tịnh, tâm bình đẳng, giữ tâm chân thành của ta mới là điều quan trọng, mới là điều kiện đầy đủ tất yếu cho việc cầu sanh Tây Phương tịnh độ. Hy vọng tất cả chúng ta luôn luôn ghi nhớ một điều là bất cứ thấy cảnh giới gì cũng không nên đem ra khoe cho người khác biết. Lá thư thứ 35, lời khuyên em gái: đời là mộng, nhân quả là thực. Em Ngọc, anh Năm đã nhận được thư em. Đọc kỹ, thấy em có tu hành, anh mừng lắm. Đó là em có căn duyên tốt, nhất là em đã hướng dẫn con em, Ngọc Hiền, đi xuất gia. Hôm trước, thứ cũng có nhắc đến em. Trên đời này, người gặp được Phật Pháp cũng là căn duyên nhiều đời nhiều kiếp rồi, chứ không phải dễ. Riêng anh, khi gặp được pháp môn niệm Phật, bỗng nhiên anh thấy được cái lý đạo thậm thâm vi diệu trong tiếng niệm Nam-mô-a-di-đà-phật. Anh lập tức quay đầu lạy Phật, niệm Phật cầu sanh tịnh độ. Đây là pháp môn chắc chắn anh sẽ giữ cho đến ngày vãng sanh mà thôi, không thay đổi. Chị Năm em cũng thấy được đường tu hành từ tiếng niệm Phật. Nhất là trong gia đình của nàng, đã có bà nội niệm Phật vãng sanh cách đây mấy mươi năm. Bà biết trước ngày ra đi, an nhiên niệm Phật ra đi lúc 96 tuổi. Bà không xuất gia, thỉnh thoảng đi chùa. Suốt đời chỉ thờ một tượng Phật A-di-đà và niệm Nam-mô-a-di-đà-phật suốt ngày. Khi đó chị Năm còn nhỏ, cả nhà ít ai hiểu gì về Phật Pháp. Bà nội có khuyên con cháu niệm Phật, nhưng ai ai cũng lo làm kiếm tiền, không thèm để ý tới những lời của bà cụ già lẩm cẩm. Trước ngày ra đi một bữa, bà cứ ngồi niệm Phật. Suốt đêm đó bà thức trắng đêm để niệm Phật. Sáng ra khoảng 8 giờ, bà kêu con cháu tới. Mấy đứa đâu rồi, tới đây. Con cháu tới chung quanh, bà nhìn rồi an lành niệm Phật vãng sanh. Con cháu vì không hiểu Phật Pháp, cho nên cứ nói đại khái là bà ở hiền nên chết lành. Khi Ngọc nghe được Pháp của Hòa Thượng Tịnh Không, trực nhớ lại mới giật mình tỉnh ngộ rằng bà đã niệm Phật mà vãng sanh. Thật cũng là duyên lành trong đời. Đọc thư em, anh thấy có hai chuyện đáng nói. Một là em nhờ anh khuyên cháu Hiền, nếu đứng về vai vế gia đình thì anh là cậu. Còn phần đạo thì cháu đã xuất gia, làm sao anh Năm dám khuyên, làm sao anh dám qua mặt Hòa Thượng Thích Thông Bửu. Hơn nữa, trong Phật giáo có rất nhiều pháp môn tu tập, mỗi pháp môn có cách tu khác nhau. Nhiều trường hợp sư phụ không đồng ý cho đệ tử tu sang tạp. Đây cũng là một điều có lý lẽ, vì khi người ta tu hành không chuyên tâm, cứ chạy cà rông đôi khi cũng không tốt lắm. Ví dụ như ở Tịnh Tông học hội, Hòa thượng Tịnh Không chỉ chấp nhận người tới đây niệm Phật, ngài không cho phép tạp tu hoặc học tu nhiều pháp môn, vì làm như vậy sẽ loạn lòng người. Khi lòng đã loạn rồi, tu hành không chuyên thì công phu tu tập rốt cuộc cũng chẳng đi tới đâu hết. Cho nên tốt nhất là em nên viết thư nói với Hiền, viết thư cho anh trước, để anh khỏi bị thất lễ với Hòa thượng Thông Bửu. Chắc chắn khi nhận thư, anh sẽ trả lời. Điều thứ hai là anh thấy rằng sao giữa em với Thứ giống nhau quá. Ai cũng viết thư kể với anh rằng em không biết đã đi vào con đường tội lỗi. Anh không biết đó là tội gì mà nghe qua có vẻ lớn dữ vậy. Đại sư Ấn Quang thường nhắc đến câu trong Kinh Hoa Nghiêm rằng nghiệp chướng của chúng ta, nếu nó có hình tướng thì bầu trời này không còn chỗ để chứa. Nó tràn ngập, nó nêm chặt với nhau, có thể làm cho không trung trở thành khối đặc bởi tội lỗi rồi. Tội gì đó của em, nó có lớn như vậy không? Nếu nó lớn như em tả thì cố gắng đem tới đưa cho anh coi thử. Nếu nặng quá mang không nổi thì lấy máy chụp hình chụp nó rồi gửi hình qua cho anh Năm coi cũng được. Còn nếu chụp không được, nghĩa là nó đã tan biến theo hư vọng rồi. Mà đã tan biến theo hư vọng rồi thì hư vọng cứ để nó trôi theo hư vọng đi, kéo nó lại làm gì? Trong Kinh Kim Cang Phật dạy: nhất thiết hữu vi pháp, như mộng huyễn bào ảnh, như lộ diệt như điện. Tất cả vạn sự vạn vật trên đời là mộng, là huyễn, là bọt bóng, là ảo ảnh. Nó trụ ở đời giống như giọt sương, nhanh như điện chớp. Nếu hiểu được lý lẽ này thì em thấy đâu có gì là xấu với tốt, là thiện với ác, là trắng với đen. Làm thiện mà chấp vào thiện thì thiện đó trở thành ác. Làm ác mà biết là ác, hồi tâm sửa đổi thì ác đó sẽ trở thành thiện. Vạn pháp là chỉ cho tất cả sự vật mà mình có thể nhìn thấy, rờ mó, nghĩ tưởng, là tất cả những cái mà lục căn lục thức của mình có thể tiếp xúc hay tưởng tượng ra. Những thứ đó xét cho cùng thì có gì là thật đâu. Trong thư em nói: em không ngờ anh của em hôm nay lại hồi đầu hướng Phật. Em nhớ ngày xưa anh chống bán vô cùng. Em nhắc lại làm anh mới nhớ những ngày mình còn mê muội ngu si. Chính anh cũng quên mất là anh đã làm cái gì. Bây giờ muốn tìm lại, tìm cũng không được. Tại sao tìm không được? Tại vì làm mộng mà, phải không? Khi đang mộng thì mình thấy lung tung, sơn hà, đại địa, chúng sanh, vũ trụ, đủ thứ hết. Trong đó mình mặc sức tung hoành, mưu toan, tính toán, giành giật vân vân. Khi tỉnh mộng thì các thứ đó tức khắc tan biến mất. Vì sao? Vì nó là huyễn, chứ đâu phải thực. Nếu giấc mộng lâu lâu một chút thì ví như sương, nếu nó nhanh thì ví như điện chớp, lóe lên chưa kịp thấy thì đã mất hút vào hư không. Lâu như sương, nhanh như điện là cái thọ giả tướng của con người. Như mộng, huyễn, bào ảnh là cái ngã tướng, nhân tướng, chúng sanh tướng. Nó có đó rồi mất lúc nào không hay. Trực giác chiêm bao, mộng vàng tan biến, hư không vẫn hoàn lại hư không. Có gì đâu mà lo lắng. Em gái, cuộc đời này nó cũng giống như vậy thôi. Kể ra thì 60-70 năm nghe lâu quá, nhưng khi trực giác nhìn lại thì có khác gì là mộng huyễn. Xuất hiện như sương, rồi tan biến cũng như sương. Khi viết thư cho cậu mợ hai, anh thường hỏi cậu mợ rằng: bà nội đâu rồi? Ông nội đâu rồi? Là để cảnh tỉnh cho người con đường tu hành. Đừng nên mơ mộng chuyện nhân nghĩa thị phi của thế gian là thiên trường vĩnh cửu nữa. Chính em, chính anh, chính con em, tất cả mọi người rồi đây cũng thấy được cái mộng huyễn đó. tất cả sự vui buồn, hạnh phúc, khổ đau, tội lỗi hay thiện mỹ đều như giấc mơ, hão huyền không thực. Suốt cuộc đời lao tâm, lao lực, rốt cuộc không hưởng được gì ngoài cái nghiệp mang theo. Cho nên, đời là mộng, có gì đâu mà lo lắng. Nhưng có một điều không phải mộng, đó là nghiệp chướng. Phật dạy, vạn pháp giai không, nhân quả bất không. Vạn pháp là hữu vi pháp, nhân quả là kết quả của nghiệp. Vạn pháp là thành, trụ, hoại không, là sanh, trưởng, dị, diệt, là sanh, lão, bệnh, tử. Nó xuất hiện rồi biến dịch theo từng giây phút. Còn nhân quả là năng biến, sở biến. Năng biến là hành động tạo tác, sở biến là kết quả thu được. Hành động gọi là năng biến có thể xảy ra trong tích tắc rồi tan biến vào hư không. Nhưng nó không phải là không, vì nó còn có cái hậu quả của nó gọi là sở biến. Có năng có sở vì có biến, đó là định luật nhân duyên quả báo tơ hào không sai, cho nên mới gọi là bất không. Anh ví dụ cho dễ hiểu. Ông bà cha mẹ sinh ra ta thì ông bà cha mẹ là năng biến, ta là kết quả hay sở biến. Dù cho họ đã qua đời giai không, nhưng ta còn đây, nhân quả bất không. Gần gũi hơn, ví dụ trong sinh hoạt hàng ngày, ta đập đầu con cá lóc để nấu canh chua, ta đập một cái bột, âm thanh gãy gòn đó nó tan biến trong hư không. Ta muốn nghe lại tiếng đập cũng không còn nữa. Nồi canh chua ta ăn qua tắt lưỡi là hết, không thể ói ra để ăn lại. Cái dao, cái nồi là hữu vi pháp, là giai không. Vì trước sau gì nó cũng xét rỉ hư hại, nhưng hậu quả của sự tham ăn mà giết hại sanh vật nó không hết. Vì sao? Vì năng biến, vì con cá đã chết, thần thức của nó mãi mãi căm thù kẻ đã giết chết nó. Nó sẽ bám sát theo mình để chờ cơ hội trả thù. Trả thù là sở biến. Oan oan tương báo, thù chất thành thù, kiếp này qua kiếp khác. Em nghĩ thử, tính từ vô lượng kiếp trong quá khứ đến nay, nghiệp chướng của mình nó nhiều đến cỡ nào. Nghĩ như vậy mới thấy lời trong kinh Hoa Nghiêm: nếu nghiệp chướng có hình tướng thì không gian này không đủ chỗ chứa, là chính xác. Trở lại thư của em nói em đã đi vào con đường tội lỗi. Cái hành động gì đó là năng biến, hình tướng thì không còn nữa, nhưng hậu quả thì vẫn còn đó. Đó là sự ân hận, đau khổ, buồn phiền hay những cảm giác còn ghi lại trong tâm, sở biến. Con người vì lún quá sâu vào thói tục thường tình, tạo quá nhiều nghiệp chướng, thành ra họ không bao giờ thoát khỏi luân hồi sanh tử, tử sanh để trả cho hết cái nghiệp báo. Cái nghiệp chướng chồng chéo lên nhau, trùng trùng điệp điệp, nhân quả, quả nhân khó ngày kết thúc. Nhưng có ai biết đâu trong cái oan nghiệp tương báo, dù là trùng trùng điệp điệp, nhưng cái nhân chính yếu vẫn chính là ta tạo ra, để rồi chính ta nhận cái quả. Như vậy, cái đầu mối chính là ta. Ta có chịu ngừng tay hay không mà thôi, đó là cách giải quyết vấn đề. Cái điều khó gỡ nhất của con người ngày nay là vì tâm trí của họ đã nhiễm quá nặng những chất độc tố tham, sân, si, làm mất hẳn tính linh căn bản, cho nên họ không chịu ngừng tay, họ không chấp nhận lỗi lầm, họ không bao giờ biết sám hối. Họ thà chấp nhận mai này dìm mình trong ba đường ác đau khổ triền miên hơn là tin điều Phật dạy. Nhìn thấy chúng sanh quá đau khổ trong nghiệp báo, quý ngài đại từ đại bi khuyên họ tu hành đến đắng miệng cạn hơi, khô cổ. Thế mà chúng sanh cũng không để tâm đến. Nếu chúng sanh hồi đầu tỉnh ngộ thì cơ hội giải thoát hiện ra ngay trong đời này, chứ không đâu xa cả. Chắc chắn như vậy. Vì sao? Vì vạn pháp giai không. Sự việc này nó tế vi đến chỗ sự năng biến cũng có thể trở thành hư không. Vì sao? Vì năng biến cũng là hư vọng mà. cái năng biến phải có cái duyên nó mới thành tựu cái sở biến, nghĩa là cái nhân cần phải có cái duyên mới thành cái quả được. Chính nhờ thế nên người làm lỗi lầm mới có cơ hội để cho họ sám hối chứ, phải không em? Thế thì những khởi tâm động niệm từ trước tới giờ đều phát xuất từ cái hư vọng mà thành, nó là sản phẩm của vọng tâm. Tất cả đều là mộng huyễn bào ảnh mà thôi. Khi hiểu rõ lý đạo, ta trở về với chân tâm, thì cái gì thuộc về vọng tâm cứ để vọng tâm gánh vác đi, còn chân tâm của ta là Phật, ta cứ thẳng mặt đường về với Phật. Hồi đầu thị ngạn chính là chỗ này đây. Trong kinh Phật có kể một câu chuyện rằng có một ông vua tên là A Xà Thế, suốt đời làm ác như giết vua cha, hại mẹ, giết A La Hán, phá hòa hợp tăng, làm thân Phật ra máu. Tội ác lớn như vậy, chỉ còn bị đọa địa ngục vô gián. Nhưng khi biết lỗi, ngài thành tâm sám hối, chí thành niệm Phật cầu sanh tịnh độ. Ngài vãng sanh về Cực Lạc tới thượng phẩm trung sanh, thành Thất Địa Bồ Tát. Kinh Phật nói rõ ràng, đã chứng minh Phật pháp vi diệu. Như vậy, so ra cái lỗi gì của em đó, nó có đáng gì đâu mà than với thở. Em Ngọc, cuộc đời này ai mà không lỗi lầm, ai mà tránh được gây nghiệp, đó chỉ là chuyện thường tình thế gian. Cái điều quý báu là làm lỗi mà biết được lỗi lầm. Khi biết được lỗi lầm là khởi phát một sự hồi đầu đáng kể. Khi ta hiểu pháp xuất thế gian thì những chuyện thường tình đó là nhân duyên khá lành cho ta đó. Nhờ cái gương này mà ta biết được trong vô lượng kiếp trước, ta đã lỡ gây nhiều nghiệp ác. Chính nghiệp chướng này lôi ta vào vòng sinh tử luân hồi triền miên không thoát được. Hiểu vậy rồi thì phải lo tu hành đi. Tu là sửa, hành là hành vi sai trái. Tìm cái sai trái lớn nhất tu sửa trước, đó gọi là đại tu vậy. Chứ còn nói lầm lỗi mà không chịu sửa thì nói ra có ích gì đâu. Tu hành là con đường chuyển nghiệp. Chuyển nghiệp có nhiều cách. Trong Phật pháp có tới 84.000 pháp môn vi diệu, nghĩa là cũng có tới 84.000 cách khác nhau để chuyển nghiệp. Tùy theo căn cơ của chúng sanh thích hợp cách nào thì theo cách đó. Tuy nhiên cũng nên hiểu thêm một vấn đề quan trọng là tuy rằng pháp môn đều vi diệu, nhưng không phải ôm đồm tu cho đủ hết 84.000 pháp đâu. Đức Thích Ca Mâu Ni thị hiện xuống trần thuyết kinh giảng đạo 49 năm. Ngài không có một định pháp để nói, chỉ tùy cơ ứng pháp, tùy bệnh cho thuốc mà thôi. Cho nên mỗi một pháp môn là một phương tiện độ chúng sanh tương ứng theo căn cơ. Vì sơ ý điểm này, cho nên nhiều người cứ thấy pháp Phật thì nhà vào tu, không coi kỹ pháp đó cứu cánh là gì. Nếu sơ ý chọn pháp môn không hợp cơ, hợp lý, hợp thời, vô tình tu hành rất khổ cực, mà kết quả thì không đạt được như ý. Tu học Phật mục đích tối hậu là liễu thoát sinh tử, chứng đạo vô thường. Nhưng tu không có đường nhất định, đi không có hướng rõ rệt thì khó mà đến đích. Thậm chí có khi bị lạc đường một cách oan uổng nữa là khác. Vì sao vậy? Vì không có hướng đi nhất định thì mông lung, dễ lầm lạc, bị oan gia phá hoại, bị nghiệp chướng cản trở, bị tử ma cắt đứt, vân vân. Em Ngọc, học Phật ta phải tin vào nhân quả. Trong phần tu Phúc Đại Thừa có một thâm tính nhân quả. Tất cả mọi sự kiện trên đời không có cái gì thoát ra ngoài nhân quả hết. Đời này mình giàu có hay nghèo khổ, đẹp gái hay tàn tật, thông minh hay ngu tối, vân vân, tất cả đều do từ cái nhân chính mình đã gây ra trong tiền kiếp, kết tập thành cái quả đời này. Nếu người không hiểu Phật pháp, họ mê muội đắm nhiễm vào trong đó, hoặc vui mừng để tạo thêm nghiệp, hoặc đau khổ cũng để tạo thêm nghiệp. Nếu hiểu Phật pháp thì chính những cái thua sút, nghèo khổ, cái kém khuyết hôm nay, nó sẽ là cái gương quý báu cho mình soi, là lời pháp tuyệt diệu giúp ta tu hành, là cái duyên rất tốt để trở về với Phật. Hiểu được như vậy thì chính em sẽ thấy an lạc vô cùng, hạnh phúc vô biên, chưa chắc ai sánh bì với mình được. Bây giờ nói cụ thể một chút, tu làm sao đây? Như việc em khuyến khích đứa con xuất gia tu hành là điều đáng quý, đó cũng là duyên lành của cháu. Trong việc cúng dường Phật có y pháp tu hành cúng dường. Đã xuất gia rồi, hãy khuyên Ngọc Hiền cố gắng giữ gìn giới luật, thốt liễm thân tâm để mong ngày đắc đạo, vì đắc đạo mới trả được nợ nghiệp chướng. Cũng nên nhớ, đừng nghĩ rằng xuất gia là đã có công đức ngang. Đắc đạo là sao? Là trong đời này phải tu cho đến thoát ra khỏi tam giới, thoát được sinh tử luân hồi, chứng vào pháp giới của Phật. Nếu không thoát khỏi sáu đường luân hồi thì chắc chắn còn phải đối đầu với oan gia trái chủ, phải trả nợ những nghiệp chướng mình gây ra. Thế nhưng muốn thoát ra khỏi tam giới đâu phải dễ. Ví dụ như muốn đắc được cái sơ quả Tu Đà Hoàng, là cái quả nhập lưu đầu tiên để được vào hàng thánh thôi, thì ta phải phá hết 88 phẩm kiến hoặc phiền não. Chỉ mới là phẩm nhỏ nhất để nhập lưu, mà một người bình thường như chúng ta phải tinh tấn tu hành cũng mất cả đại A Tăng kỳ kiếp, chưa chắc đã đạt tới. Một A Tăng kỳ kiếp cả hàng tỷ tỷ năm thì làm sao mơ tới ngày thành Phật. Cho nên nếu tu theo những pháp môn tự lực, tự ta phải cố gắng chứng từng cấp, thì thời gian trải qua vô lượng kiếp chưa chắc đã đạt được. Vì tiến một bước lùi hai bước, tiến tiến thối thối, thời gian thành ra dài. Muốn thành tựu chắc chắn hơn, anh nghĩ nên tu theo pháp môn niệm Phật. Vì nhờ sức gia trì của Phật A Di Đà với 48 đại nguyện của ngài và lực hộ niệm của chư Phật trong mười phương mà được vãng sanh dễ dàng. Cho nên nhìn qua nhìn lại, ngoài cách niệm Phật cầu vãng sanh cực lạc, không còn có con đường nào khả dĩ để thành tựu hơn, nhất là thời mạt pháp bây giờ. Em nên nhớ, trong 84.000 pháp môn thì niệm Phật là pháp môn nhị lực, được Đức A Di Đà cùng chư Phật mười phương đồng thanh gia trì, còn tất cả đều là sự tự lực tu lấy. Đây là pháp môn tối thượng trong tối thượng, viên mãn trong viên mãn, một pháp môn duy nhất độ khắp các căn cơ, từ đẳng giác Bồ Tát cho đến địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh đều bình đẳng thành Phật trong một đời tu hành. Sự tối ưu vi diệu này chính là vì có oai thần của Phật A Di Đà và chư Phật hộ niệm. Cái uy lực này không thể nghĩ bàn được đâu, là điều vượt khỏi sự tưởng tượng của chúng ta. Thật là một pháp môn khó tin, nhưng có thật. Đức Phật nói, pháp môn này dù cho hàng đại Bồ Tát cũng không hiểu nổi. Các ngài cũng dùng đức tin để vào, chỉ có Phật mới hiểu được mà thôi. Chư vị đại đức tổ sư nói niệm Phật là pháp môn vạn người tu, vạn người đắc. Nếu không vi diệu như vậy, các ngài làm sao dám nói lời này? Chính anh khi phát giác ra việc này mà giật mình tỉnh ngộ. Rất nhiều người tu rất tinh tấn, thâm niên mà không được vãng sanh vì không niệm Phật, trong khi rất nhiều người chỉ ở nhà niệm Phật mà họ biết trước ngày giờ vãng sanh, ra đi thật tự tại. Từ đó, anh xin quyết một lòng niệm Phật cầu vãng sanh tịnh độ mà thôi, nhất định không lay chuyển. Hòa thượng Tuyên Hóa nói, ta chẳng cần tìm những pháp môn phương tiện ở đâu xa xôi, mà nên tu trì pháp môn niệm Phật này. Niệm Phật là con đường tắt trong những con đường tắt, phương tiện trong những phương tiện, một pháp môn viên đốn nhất, đơn giản nhất, dễ dàng nhất. Cho nên không cần tìm kiếm một pháp môn hay một phương tiện nào khác. Pháp môn niệm Phật là phương pháp hay nhất. Hòa thượng Tuyên Hóa là thượng thủ truyền thừa pháp môn thiền quy ngưỡng, nhưng ngài đã lấy niệm Phật làm chính. Ngài viên tịch năm 95 tại Hoa Thịnh Đốn, lưu lại cả ngàn viên xá lợi. Nói tóm lại, niệm Phật thành Phật, không niệm Phật không thể thành Phật. Đời mạt pháp này phải nương theo lực gia trì của Phật mới mong thoát vòng sanh tử luân hồi, thoát qua tam giới, vãng sanh về Tây Phương Cực Lạc, một đời thành tựu bậc Bất Thối Chuyển để thành đạo quả Bồ Đề. Thôi, thư đã dài, anh ngừng. Thương em, viết xong tại Úc Châu ngày 17 tháng 5 năm 2001. Tây đại sư dạy chuyên niệm A Di Đà, chẳng cần trừ vọng tưởng, chỉ cần tiếng chẳng dứt, quyết định sanh an dưỡng. Lá thư thứ 36, lời khuyên em gái. Phải tu theo lời Phật dạy. Như Ngọc, anh Năm vừa nhận được thư em, anh viết liền cho em đây, vì thư em đã mở ra mấy vấn đề khá hay. Hồng cũng đang chờ thư anh, nhưng anh ưu tiên cho em trước đó. Đọc thư em, anh biết được em đã nghiên cứu nhiều về Phật học, đó là hữu duyên với Phật Pháp. Anh cũng mới mò mẫm đây thôi, chứ không phải đạo pháp cao như em tưởng đâu. Anh cảm ơn em đã thường về thăm cậu mợ. Thư anh viết cho cậu mợ gửi kèm theo cho em là để gợi ý cho em bắt chước làm theo, khuyên cô Sáu niệm Phật để em trả chữ hiếu làm con. Thế thôi. Em Ngọc, niệm Phật thành Phật là pháp môn bất khả tư nghị. Một người căn tánh bình thường không dễ gì tin được đâu. Một người căn tánh cao mà thiện căn phước đức không có cũng khó mà thể ngộ. Pháp của Phật để lại gần 3.000 năm rồi mà nay vẫn còn nhiều người nghi ngờ đúng hay sai. Chính vì thế cơ hội giải thoát của chúng sanh vẫn còn hiếm hoi, rất khó có được. Bây giờ anh trả lời mấy chuyện trong thư của em, từng điểm một. Đầu tiên, anh mừng cho em có đứa cháu ngoan, sớm ngộ Phật Pháp, xuất gia tu hành. Hãy cố gắng khuyên nhắc giữ vững tâm Bồ Đề kiên cố, bất thối để giải thoát. Còn chuyện cúng dường con trai, chỉ là điều nói cho vui thôi, ai nghĩ sao cũng được. Đừng nên chấp vào sự mà bỏ mất cái lý không hay. Trong thư em có viết, quý thầy dạy và khuyên niệm Phật để được vãng sanh. Bao giờ Phật Di Lặc ra đời mới được thọ ký thành Phật? Câu này có hai đoạn, niệm Phật để được vãng sanh. Anh nghe thường xuyên, kinh Phật nói nhiều lắm, có kinh nhắc đến mấy chục lần. Còn đoạn sau, bao giờ Phật Di Lặc ra đời mới được thọ ký thành Phật, thì anh chưa nghe qua. Thầy nào đã nói với em như vậy? Em hãy đến gặp thầy và thử hỏi câu này từ trong kinh nào, đoạn nào. Cố gắng hỏi cho rõ để anh tìm hiểu thêm. Nếu anh không tìm ra, anh cũng có thể xin nhờ quý thầy ở đây lục dùm để cho minh bạch. Em nên biết rằng, thà không nói một điều gì về Pháp Phật thì thôi, chứ đã nói Pháp Phật thì phải lấy Kinh Phật ra ứng chứng. Nếu sơ ý là đi sai Pháp Phật, thay đổi Kinh Phật, diễn tả Kinh Phật theo ý riêng của mình, sẽ tạo tội lớn lắm. Cổ Đức nói, ly kinh nhất tự tức đồng ma thuyết. Nói sai Kinh Phật sẽ mang tội phỉ báng chánh pháp, làm rối lòng tin, đánh mất phần giải thoát của chúng sanh. Tội không phải nhỏ đâu. Cho nên, nói kinh không nên bừa bãi, học Phật phải cẩn thận, nghe pháp phải cần tìm chỗ chánh pháp, chứ không được đụng đâu nghe đó mà mang hại. Nếu ai theo đúng kinh Phật thì tin, người không theo kinh Phật thì không được tin. Cẩn thận xét suy mới được. Đây là anh Năm chân thành nhắc nhở em đó. Em nên nhớ một điều, pháp vận của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni có 12.000 năm, chánh pháp có 1.000 năm, tượng pháp 1.000 năm, còn lại 10.000 năm là thời kỳ mạt pháp. Chúng ta đang sống vào 1.000 năm thứ nhất của thời mạt pháp, nghĩa là còn hơn 9.000 năm nữa vẫn còn dưới pháp vận cứu độ của Đức Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Sau 9.000 năm đó là thời kỳ không còn pháp Phật, chúng sanh sẽ sống trong những cơ cảnh rất nguy hiểm dưới tà thuyết ngoại đạo. Cho đến khi Di Lặc Bồ Tát từ cung trời Đâu Xuất nội viện xuống thế gian, thì hiện thành Phật dưới cội cây Long Thọ, mở Long Hoa Hải Hội, khai lại Phật Pháp để độ chúng sanh. Thời gian này dài đến hơn nửa tỷ năm nữa. Theo Kinh Phật nói, Đức Di Lặc sẽ là vị Phật thứ năm của hiền kiếp này. Được Đức Phật Thích Ca Mâu Ni trao truyền chánh pháp làm Phật tại thế giới Ta Bà. Như vậy thì làm gì có chuyện trong thời độ sanh của Đức Phật Thích Ca mà chúng sanh phải đợi cho đệ tử của Ngài đến thọ ký mới được thành Phật? Có lẽ từ chỗ được trao truyền chánh pháp, sơ ý đã hiểu thành thọ ký thành Phật chăng? Sửa một chữ trong kinh thì ý nghĩa trở thành hoàn toàn khác. Thật phải cẩn thận mới được. Em viết tiếp: nghe anh nói niệm Phật thành Phật sao dễ quá. Thái tử Tất Đạt Đa tu bao nhiêu ngàn kiếp? Thắc mắc này rất hay. Chính Đức Thích Ca Mâu Ni tu cả vô lượng kiếp nay mới thành Phật, dễ gì ta tu một đời là thành Phật? Nghi vấn của em rất có nhiều người đồng ý. Thực tế mà nói, muốn tu thành Phật phải trải qua nhiều đời nhiều kiếp chưa chắc đã thành. Nhưng cũng thực tế, tu một đời này thôi cũng thành Phật. Đây cũng rất chính xác, đây là sự thật. Như vậy, tu thành Phật, nếu nói khó thì cũng khó không thể tưởng tượng được. Nhưng ngược lại, nếu nói dễ thì cũng dễ lạ lùng. Dễ như cất lời niệm 10 câu Phật hiệu A-di-đà Phật mà thôi. Anh sẽ cố gắng mổ xẻ tường tận vấn đề này trong thư này cho em. Hy vọng em có thể ngộ. Được vậy thật là may mắn. Trước hết nói thành Phật khó. Đúng đó, khó vô cùng. Đừng nói chi đến thành Phật, mà cả đến phẩm vị Tu Đà Hoàng là bậc tu vô lậu thấp nhất, mới nhập lưu trong hàng thánh quả thinh văn thôi, mà phải phá cho hết 88 phẩm kiến hoặc phiền não mới đạt được. Nhiều người tu hành thật khổ cực nhiều năm, mà có khi một vài phẩm cũng phá không nổi, chứ đừng nói chi đến 88 phẩm. Rất là khó. Trong thư em viết: nhiều vị em thấy cả đời họ lo tu hành, nhưng đến ngày ra đi, có vị cũng quằn quại trên giường mê man không biết gì, cho đến lúc ra đi. Vì quá khó, cho nên Đức Bổn Sư Thích Ca cũng phải trải qua nhiều đời nhiều kiếp tu hành. Vì quá khó, cho nên danh từ nhà Phật thường phải dùng đến danh từ A Tăng Kỳ Kiếp Thời Gian để nói sự tu học của một người. Chính vì điểm này quá hiển nhiên đã làm cho con người đâm ra nghi ngờ, thất vọng, đành chấp nhận đọa lạc triền miên trong nhiều kiếp số không về với Phật được. Trước khi đi thẳng vào câu trả lời chính, anh đưa ra một vài thí dụ cụ thể ở thế gian cho em suy nghĩ trước đã. Hiểu Phật, đừng nên gấp. Kiên nhẫn, ta sẽ thâm nhập sâu hơn, hiểu rõ ràng hơn để đường ta đi khỏi bị vấp ngã oan uổng. Ví dụ, anh nói rằng, muốn làm một chiếc phản lực cơ là người phải nghiên cứu, học hỏi qua hàng triệu năm, đúng không? Đúng. Anh nói ngược lại, ngày nay người ta làm một chiếc phản lực cơ rất dễ dàng và nhanh chóng, đúng không? Đúng. Hai câu này có nghịch với nhau không Ngọc? Làm một chiếc phản lực cơ là người phải trải qua bao nhiêu triệu năm rồi, bây giờ mới có. Rõ ràng cách đây 1.000 năm, con người có mơ cũng không thấy được máy bay. Cách đây cỡ vài chục năm thì mới bắt đầu thấy ló dạng của chiếc máy bay. Là người đã học hỏi từng chút từ thiên nhiên, từ động lực học, họ rút kinh nghiệm từ cánh con chim, từ chiếc phá thăng thiên, từ hàng triệu cái kinh nghiệm như vậy, trải qua bao nhiêu đời kiếp rồi mới nảy ra ý nghĩ chiếc máy bay. Anh em ông Wright thử nghiệm chiếc máy bay đầu tiên, nó cất cánh lên được mấy chục thước, đã trở thành phát minh vĩ đại của nhân loại. Từng thế hệ, con người cải tiến dần dần cho đến chiếc phản lực cơ ngày hôm nay. Như vậy, nếu muốn làm máy bay mà một người tự lực tự cường, đi mà từ những cái phát minh khởi thủy, nghiên cứu từ cái cánh con chim, coi nó đậu xuống như thế nào, để về bắt chước làm cái cánh giả trên hai cái cánh tay của mình để thử nghiệm, vân vân, thì người đó có mơ trong vô lượng kiếp cũng không mơ được chiếc máy bay, chứ đừng nói chi thành tựu. Đúng không em? Người khôn ngoan đâu làm như vậy. Họ chỉ cần đem cái kinh nghiệm, kiến thức, cấu trúc, sơ đồ đã có sẵn rồi bổ túc thêm, họ thành tựu chiếc máy bay còn siêu việt hơn trước nữa là khác. Những sự thành tựu ngày hôm nay đối với các nhà bác học vĩ đại trước đây, họ không áp dụng được. Mặc dù chính họ là những con người siêu việt, tiên phong trong ngành khoa học không gian. Trở lại chuyện học Phật, Đức Phật phải trải qua từng A Tăng kỳ kiếp tu hành, nghiên cứu, rút tỉa kinh nghiệm. Các ngài lọc lựa lần, thất bại có, thành công có, đau khổ có, sung sướng có. Các ngài đã trải qua đoạn đường dài kinh khủng với vô vàn thương đau, vô tận nhẫn nhục, kiên cố dũng mãnh mới đạt được quả vị giải thoát rốt ráo viên mãn. Vì quá khó, cho nên thế nhân khó mà có dịp chứng kiến được một chúng sanh thành Phật, khó tận mắt thấy được một người vãng sanh Tây Phương. Thư em đã viết, nhiều vị cũng quằn quại trên giường mê man không biết gì hết, cho đến lúc ra đi. Theo em biết, có vị nào biết trước ngày giờ ra đi đâu? Đây là chuyện hiển nhiên. Vậy thì quả thực muốn viên thành Phật đạo đâu phải dễ. Chính vì cái suy nghĩ cạn cợt này mà con người tự đánh mất lòng tin giải thoát. Họ thất vọng ở tương lai, họ buông trôi huệ mạng, không cần đến luân hồi nhân quả. Họ lăn xả vào việc đời để tạo nghiệp mà xa lánh đạo pháp của Phật. Ôi khổ đau càng thêm đau khổ. Như Ngọc, em đã đọc kinh Phật, đã đọc lịch sử Thái tử Tất Đạt Đa. Bây giờ nếu có thời giờ, đọc lại thêm lần nữa đi. Ngài giáng vương cung, bỏ ngôi vị thái tử, xuất gia tầm đạo giải thoát, 6 năm khổ hạnh chốn rừng sâu. Ngài nhịn đói nhịn khát đến nỗi kiệt sức, ốm đến nỗi da bụng dính sát vào xương sống, vân vân. Nhưng khi đã ngộ đạo rồi, ngài có khuyên đệ tử phải tu như ngài không? Có chỗ nào ngài bắt buộc người Phật tử phải khổ hạnh như ngài không? Ngài có bảo chúng sanh phải nhịn đói, chỉ ăn mỗi ngày một hạt mè như ngài mới là đệ tử của Phật không? Ngài có bảo ta phải tu cho đủ số lượng kiếp nữa mới được thành Phật không? Ngài đâu có bắt chúng sanh phải làm giống ngài, phải không? Tại sao vậy? Tại vì con đường ngài đi quá chông gai, quá khổ cực. Những sự khổ cực ấy chúng sanh ngày nay ai theo nổi, mà có theo nổi cũng vô ích. Vì sao? Vì ngài đã thấy điều gì cần, điều gì không cần rồi. Điều gì cần hay không cần, ngài nói trong kinh điển. Tại mình nghiên cứu không kỹ, cho nên mới sơ ý hiểu lầm ý Phật. Nên nhớ, Phật đâu muốn mình làm những gì Phật làm, mà Phật chỉ muốn chúng sanh làm những gì Phật dạy. Mình là con Phật mà không nghe lời Phật dạy, thật là bất hiếu quá. Con đường chứng đạo của ngài là con đường khai phá, tự ngài tìm ra chân lý. Bây giờ ngài lấy chân lý ấy để độ chúng sanh. Còn con đường chúng ta tu học Phật là đường hưởng thụ sự khai phá ấy để đắc thành chánh quả, nghĩa là lấy kinh nghiệm của ngài để tu. Chứ tại sao lại đi nghiên cứu, tự mò mẫm để chứng từng phẩm một, mà phải trải qua từng A Tăng kỳ kiếp thời gian như ngài? No.
ngọc trong đá dễ đâu tìm gặp, biết ai người hội nhập lý chân. Ngược xuôi vạn nẻo xa gần, cao nhân khó gặp pháp môn nan cầu. Bò rừng thấp thâm u quyết chi, vẫn chân sư ẩn sĩ đã nhiều. Con đường giác ngộ cao siêu, vẫn đang mù mịt bạt ngàn cố liêu. Rừng khổ hạnh sáu năm gian khổ, quyết nhìn ăn nhìn thở xem sao. Bế môn tài óc đơn đau, một hôm ngất lịm khác nào thấy khô. Được sống lại may nhờ bát hương, chú cha ta tìm nữ cung dương. Lắng nghe xin lực hồi lần, nhận ra minh mẫn tinh thần thiết bao. Đàn đế thích ngàn cao lay tịnh, sẽ mây xanh tuyệt định vắng ngân. Chợt đâu một tín thơ trầm, chợt đâu cao vút giữa vời đất tung. Thiên tôn chủ ngỏ lời nhắc nhở, đời tu hành giống tờ đàn kia. Quá căng dễ